Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, truyền thống giáo hội khi nói về ba lễ vật dâng kính Chúa thì cũng quen nói đến ba vị vua hoặc là ba vị đạo sĩ, ba nhà chiêm tinh Đông Phương. Nhưng có một nhà văn rất nổi tiếng là O Henry, ông viết một câu chuyện về vị vua thứ bốn. Ba vị cũ vẫn có tên: David, Gaspar, Amaran và Melchior. Còn vị vua thứ bốn thì đặt tên là Actaban. Ông cũng cùng với các bạn bè của mình chiêm ngưỡng ngôi sao trên trời và cũng chuẩn bị hành lý để đi đến Chúa. Ông mang theo những thứ quý giá nhất của ông, đó là ba viên ngọc. Nhưng rồi dọc đường, khi lần thứ nhất ông chứng kiến một người bệnh bị bỏ rơi dọc đường, hấp hối gần chết, ông bỏ một viên ngọc để đưa anh này đến một trạm xá và nhờ người ta chăm sóc giùm. Ông lại đi thêm một đoạn đường nữa, nên là ông cứ rượt theo ba ông kia mà không kịp, là bởi vì ông bận thêm công việc như vậy. Lần thứ hai thì thấy bắt gặp một thiếu nữ bị vì cha mẹ nợ nần nên người ta bắt về làm nô lệ, và ông không đành lòng rút viên ngọc thứ hai để chuộc cô gái được tự do trả lại cho cha mẹ. Và lần thứ ba có lẽ cũng là đã gần đến Jerusalem rồi, và lúc bấy giờ thì là cuộc thảm sát của Herode với những trẻ thơ ở Jerusalem. Thế nên ông thấy một đứa bé sắp sửa bị một tên lính chém, ông cũng đã rút luôn viên ngọc thứ ba để đưa cho tên lính này để cứu lấy tự do cho cậu bé. Và thế là ông đến hang đá muộn hơn khi ba vị đạo sĩ kia đã về. Và lúc này ông đến thì bàn tay trắng, ông xòe tay ra và nói: Chúa ơi, bây giờ con cũng mang theo lễ vật, nhưng đến lúc này thì con đã trắng tay, con chỉ đến đây với đôi bàn tay trắng thôi. Và bất ngờ Đức Giêsu chìa tay ra nắm lấy tay của ông và mỉm cười. Tác giả kể tiếp, Đức Mẹ ngồi cạnh đó và cho một lời giải thích. Ba vị đạo sĩ đến trước đưa vàng thì thầy hài nhi Giêsu cũng chẳng thích, nhũ hương xông lên, cậu sặc sụa và ho. Còn đưa bột dược là báo trước cái chết thì cậu khóc thét lên. Riêng đôi bàn tay trắng của ông nhà đạo sĩ này đã làm cho hài nhi mỉm cười. Vâng, thưa cộng đoàn, dĩ nhiên đó là một cuốn tiểu thuyết, là một câu chuyện sáng tạo, nhưng mà ý của tác giả nói cũng rất là rõ ràng. Món quà mà Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta không phải là những vàng bạc châu báu, bởi vì Ngài không thiếu gì cả. Điều mà Thiên Chúa mong muốn đó là chúng ta biết thể hiện tình yêu thương đối với nhau. Trong cái sứ điệp của ngày đầu năm 2016, gọi là ngày hòa bình của thế giới, Đức Giáo hoàng Francisco đã chọn một cái chủ đề: đừng thờ ơ, đừng vô cảm, để góp phần cho hòa bình của thế giới. Và khi nói đến đừng thờ ơ thì Ngài triển khai một ý tưởng rộng lớn hơn. Đó là Thiên Chúa là đấng đã nhạy cảm vì thương cảm con người. Ngài không thờ ơ với nhân loại này, nên Thiên Chúa đã đi vào trong trần gian. Tình yêu của Chúa Cha thể hiện bằng cách ban con một của mình. Còn Đức Giêsu thì chia sẻ trọn vẹn thân phận của con người, bởi vì yêu thương con người, và đó là món quà rất lớn mà Thiên Chúa gửi đến cho con người. Sự thờ ơ và vô cảm của nhân loại cũng bắt đầu từ việc con người thờ ơ trước tình yêu của Thiên Chúa. Khi đón nhận một món quà lớn như vậy, khi cảm nhận được tình yêu lớn lao của Thiên Chúa như vậy, thì con người sẽ phải nhanh chóng để đi tìm đến với Ngài như những vị đạo sĩ. Rồi điều thứ hai Ngài cũng nói về thái độ vô cảm. Khi người ta thờ ơ với Thiên Chúa thì cũng vì đó, cái con đẻ của sự thờ ơ với Thiên Chúa đó là sự vô cảm với con người, với đồng loại. Bởi vì khi Thiên Chúa đi vào trong trần gian, Ngài mang lấy thân phận của con người, thì Ngài cũng tự đồng hóa mình đảm nhận lấy toàn thể cái nhân loại này. Nên chúng ta cũng thuộc lòng lời của Đức Giêsu phán qua cái dụ ngôn phục phán xét cuối cùng: điều mà anh em làm cho những người nhỏ bé nhất đây là anh em làm cho chính Thầy, và điều anh em từ chối không làm cho những người nhỏ bé nhất đây là anh em cũng từ chối không làm cho chính Thầy. Đúng thế, cái hành trình đi vào năm lòng thương xót là chúng ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, và nhờ đó, với trước cái tình yêu đó, chúng ta đáp trả bằng cách thể hiện tình yêu đối với nhau. Ngài cũng nhắc đến việc giáo hội kết thúc mừng kỷ niệm 50 năm kết thúc bế mạc Công đồng Vatican II, và đó cũng là một công đồng của giáo hội mở ra với thế giới. Giáo hội giữa thế giới ngày hôm nay, giáo hội đồng hành với thế giới là hai văn kiện rất quan trọng. Và đúng thế, giáo hội không có xa lạ với tất cả những chuyện gì đang xảy ra giữa trần gian này. Niềm vui, niềm hy vọng, nỗi lo lo âu của nhân loại, tất cả mọi chuyện của nhân loại không có gì là không gây xúc động, không ảnh hưởng đến trái tim của những người Kitô hữu. Và như vậy, người Kitô hữu trong một cái nhìn về viễn cảnh của toàn thế giới mà Thiên Chúa yêu thương, Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta một khẳng định khác, đó là Thiên Chúa cũng không phải chỉ dành cho dân của Ngài, của những người đã chờ đợi, những vị đạo sĩ từ phương xa cũng chính là dấu hiệu Thiên Chúa đến cho muôn dân. Và như trong bài đọc 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô thì ghi rất rõ nội dung này. Cái mầu nhiệm mà các thánh tông đồ và ngôn sứ được mặc khải là trong Đức Kitô nhờ Tin Mừng dân ngoại cũng được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái để làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Và như vậy, cái hành trình đó, cái hành trình đón nhận tình yêu của Thiên Chúa đó kêu gọi chúng ta mở lòng ra với mọi người. Trong phần sau thì Đức Thánh Cha muốn nhắc nhở cho nhiều thành phần, những người làm truyền thông, những người làm giáo dục, những chính quyền của các địa phương, các cái cơ quan từ thiện vân vân. Nhưng Ngài cũng dành một đoạn rất đặc biệt để nói về vai trò của các gia đình. Chính ở mỗi gia đình, khi đứa trẻ bắt đầu được lớn lên, là nơi nó học những bài học đầu tiên về biết chia sẻ, để biết nhận và biết cho, để biết sống tình huynh muội, tức là anh chị em trong nhà, để cũng biết vượt ra khỏi chính mình và để cảm nhận được những sự kiện, đánh giá những sự kiện bằng trái tim của Thiên Chúa. Ngày hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng kỷ niệm những vị đạo sĩ tìm đến với Đức Kitô. Đó là dấu hiệu muôn dân đều được quy tụ trong một ngôi nhà. Xin cho chúng ta cũng mang lấy tâm tình của Thiên Chúa để đón nhận thế giới này như ngôi nhà chung. Xin cho chúng ta cũng mang lấy một tâm tình của Thiên Chúa để sẵn sàng trở thành một tia sáng, một ngôi sao nhỏ để giới thiệu cho anh em của chúng ta với về Đức Kitô mà chúng ta tin tưởng. Xin cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, cảm nhận được Thiên Chúa ở trong anh em của chúng ta, để rồi chúng ta đáp lại lòng thương xót của Thiên Chúa bằng tình yêu thương với đồng loại. Và đó cũng là cách mà như lời gợi ý của giáo hội góp phần cho hòa bình của thế giới hôm nay.